Nam mô cuối tháng 3 của quý Phật tử bên châu Âu. Tất cả chúng ta cùng học Phật pháp trong cái ngày tu học này thì mình sẽ học tiếp kinh Viên Giác. Lần trước mình học một buổi rồi của phẩm của chương Văn Thù. Văn Thù tức là Bồ Tát Văn Thù thưa hỏi Đức Thế Tôn đó. Thì quý vị biết là Bồ Tát Văn Thù là một vị Bồ Tát mà được hầu hết tất cả quý Phật tử đều biết đến, là một vị Bồ Tát rất là thân cận với Đức Thế Tôn, và nhất là thân cận với chúng ta. Bởi vì quý vị hay nghe trong kinh nói là hằng hà sa số ứng hóa thân Phật, hằng hà sa số ứng hóa thân chư vị Bồ Tát. Ngày xưa mình cứ nghĩ hằng hà sa số là chắc là một vị Bồ Tát mà có nhiều vị Bồ Tát đi khắp nhân gian để mà hóa độ chúng sanh, hay là nói là hằng hà sa số chư Phật. Mà quý vị biết cái chữ hằng hà thì cái số nó rất là nhiều, nhiều mà mình không thể nào đếm được. Tại sao không thể nào đếm được? Bởi vì là một con số mà nó hơn những cái suy nghĩ của chúng ta, hơn những cái tư tưởng, hơn những cái người mà họ có cái thông minh họ tính được. Cho nên là trong kinh hay dụ là cát ở sông Hằng, nhưng mà nó chỉ dụ cho mình hơi hiểu thôi, nhưng mà mình không thể nào hiểu được. Vì sao không hiểu được? Bởi vì hằng hà sa số chư vị Bồ Tát, ứng hóa thân của chư vị Bồ Tát và chư Phật đó, là bởi vì mỗi chúng sanh đều có một vị Bồ Tát như vậy, mỗi chúng sanh đều có một vị Phật như vậy, mới gọi là hằng hà sa số, gọi là ứng hóa thân, tức là ứng vào trong tâm của chúng ta mà biến nên một cái vị Phật, biến thành một vị Bồ Tát, cái gọi là ứng hóa thân. Ứng hóa thân cho nên là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là vị Bồ Tát ứng vào trong tâm của chúng ta, đó là cái mà nó chân thật nhất. Thì vị Bồ Tát này nằm ở đâu? Thì thường gọi là cái căn bản trí. Căn bản trí tức là một cái trí tuệ căn bản. Mà nói trí tuệ là gì? Mà trí tuệ tức là bản tâm của mình. Bản tâm của mình tức là trí tuệ. Giống như khi nào tâm mình nó bình thường thì tự nhiên cái mình thấy tâm mình nó an. Khi tâm mình nó an tức là đó là một cái tâm nó căn bản. Cái tâm mà nó ban đầu được dụ như là một cái không gian. Cái không gian đó là một cái căn bản, nhưng mà trong không gian đó nó có bụi bặm và có vạn pháp, cho nên là mà chứa trong cái không gian đó. Thì như vậy cái không gian là một cái căn bản, nó có mấy hiện vật ở trong đó. Thì chính cái không gian này thường hay nói là bản tâm, mà bản tâm này gọi là cái căn bản, gọi là cái căn bản trí. Thì như vậy mới nói là vị Bồ Tát căn bản này ở trong lòng của chúng ta. Thì như vậy đó, những lời mà Bồ Tát Văn Thù hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng là những lời nói từ trong lòng của mình, những cái thắc mắc, Thì vì vậy đó là Ngài hỏi cái gì? Thì lần trước mình học á, là Ngài hỏi ba việc. Việc thứ nhất là Đức Thế Tôn, hỏi về Đức Thế Tôn về cái căn bản sơ khởi của Phật như thế nào, tức là lúc mà Ngài phát tâm, Ngài tu hành, Ngài phải làm cái gì. Cái điều thứ hai là vị Bồ Tát ở trong Đại Thừa thì phát tâm tu như thế nào. Và cái câu hỏi thứ ba là vào ở trong cái thời kỳ cuối, đó là vào thời mặt Pháp đó. Câu hỏi này thì thường dành cho chúng ta bởi vì mình ở trong cái thời mặt Pháp, thì những người cầu Pháp Đại Thừa như thế nào để không có bị mắc vào cái sai lầm. Tại vì quý vị thấy là giống như thời này gọi là cái thời mặt Pháp, nhưng mà thật ra thì mình thấy là Pháp nó nhiều hơn thời xưa nữa. Giống như thời Phật còn tại thế thì Pháp của Phật nói ra những bài Pháp rất là căn bản, không có chia năm tông bảy phái gì hết, cũng không có chia ra Đại Thừa, Tiểu Thừa, tùy căn cơ mà Đức Phật thuyết thôi. Cho nên người ta cảm giác rất là đơn giản. Mà nó đơn giản hơn hết là bởi vì ngày xưa thì lại không có cái truyền thông. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài thuyết pháp, đến chỗ này thuyết pháp, người ta chỉ nghe như đó thôi. Tức là đến một cái chỗ đó là những người ở đó, cái họ nghe như đó, cái hưởng dụng họ tu, họ không còn có pháp thứ hai. Rồi Đức Phật đến một cái nơi khác nữa, rồi Ngài thuyết pháp, thì những người đó cũng nghe một cái bài pháp đó, cũng là một bài pháp duy nhất thôi. Nên nó không có đa pháp như mình. Bây giờ mình đa pháp, mình nghe từ Tiểu Thừa, Đại Thừa, pháp môn này pháp môn kia, rồi nhiều kiến giải, tức là mỗi vị giảng sư đều có một cái kiến giải riêng, một cái phương pháp riêng nữa. Cho nên chính vì vậy mà mình nhiều pháp quá, nên mình không biết cái pháp nào nó để mình tu học được nó chân chánh, và pháp nào đúng, pháp nào sai. Cho nên chính vì vậy đó, nó cuối cùng nó trở thành là mạt pháp. Nó nhiều quá nó mạt thôi, không có gì hết trơn. Ngày xưa là ít đó, thì nó người ta thuận theo tâm tu, rồi người ta ráng ta tu, ta giác ngộ thôi. Còn mình giờ nhiều quá rồi không biết tu sao, rồi nó biến thành những cái kiến giải, trở thành cái sở chi chướng, đó là cái kiến giải, những cái hiểu biết, rồi họ theo cái hiểu biết đó, rồi cuối cùng cái họ không tu. Nên là nhiều quá không biết tu chỗ nào, thôi nghỉ tu cho nó khỏe. Cho nên vì vậy thời mặt pháp ta ít tu hơn, còn cái thời mà chánh pháp người ta tu nhiều hơn, là như vậy đó. Với lại thì có những cái vị mà tu hành giác ngộ như Đức Phật và các hàng thánh giả giác ngộ, cho nên vì vậy đó họ nỗ lực họ tu nhiều hơn. Ngày nay những hàng thánh giả lại không có nhiều, không có, mà lại kiến giải nhiều quá. Cho nên chính vì vậy rất là khó. Và cái niềm tin của chúng ta là từ những cái bản kinh mà của Phật nói ra, là y đó mà để cho chúng ta tu hành, không có quá nhiều cái kiến chấp cũng như là những cái kiến giải của con người nó đưa vào, trở lại cái bản tánh nguyên sơ đơn giản. Thì như vậy đó là mình sẽ học được rất nhiều từ nơi cái tâm ý của Đức Thế Tôn. Ở đây mình học đến phần đoạn là thiện nam tử, vô minh như vậy là không có thật, y như nhân vật ở trong mộng, mộng thì thấy có mà tỉnh thì biết là không. Đó là ở đây nói về cái vô minh, là vô minh thì nó không có thật, giống như người ở trong mộng thôi. Quý vị ban đêm quý vị nằm mộng, thấy mình nói chuyện đi đây đi kia, có nhiều người gặp ác mộng nữa, ở trong mộng mà giống như thật vậy, nhưng mà khi tỉnh lại thì lại thấy không. Thì chúng ta đang sống ở đây cũng giống như vậy, giống như là mình tạo dựng sự nghiệp, rồi mình có con cái, bà con quyến thuộc, rồi mình thấy nó là có, nhưng mà đến khi mình chết thì nhắm mắt thì lại thấy nó là không, không có gì hết. Nhưng mà nói chết thì nó xa, nhưng mà giống như bây giờ quý vị nghĩ lại những cái năm tháng đã qua, nghĩ lại nó cũng chỉ là không thôi. Mà trong những khoảng thời gian đó thì mình chết đi sống lại, mình có những cái đau khổ gì, mình có những cái chướng duyên nghịch cảnh gì, thì trong khoảng thời gian đó mình thấy thật hết. Nhưng mà đến khi mà mình đã qua cái giai đoạn đó rồi thì lại nhìn lại thấy thấy không thật gì hết. Đó chỉ là cái vô minh thôi. Có nhiều người nói tại sao mình ngu vậy, tại sao mình lại phiền não như vậy, tại sao mình lại làm như vậy. Cho nên mới nói là cứ mỗi lúc mà chúng ta gẫm lại đều là mình đang sống trong mộng hết. Cái mà đã qua rồi chỉ cần nhìn lại là mộng thôi. Nhưng mà con người ta say vào giấc mộng là sao? Tức là mỗi ngày chạy theo cái cuộc sống, mỗi ngày cứ chạy theo cái cuộc đời, và nhiều cái mơ tưởng, và cứ nghĩ là ngày hôm nay là nó là cái ngày thật. Thì ngày hôm nay là cái ngày thật thì ngày mai cũng sẽ thật, và cái ngày đã qua là thật. Cho nên chính vì vậy gọi là say trong giấc mộng. Tỉnh mộng là sao? Hôm nay mình thấy ngày hôm nay cũng không thật luôn, và hôm nay không thật thì ngày mai cũng đâu có, và ngày mai không có thì ngày đã qua càng không có hơn nữa. Cho nên vì vậy đó là mình tỉnh mộng. Khi mình tỉnh mộng rồi đó thì tự nhiên mình thấy từ xưa đến nay chúng ta chỉ sống trong mộng thôi, đó là không thật. Đây gọi là cái vô minh nè, là đơn giản như vậy. Khác hơn mấy cái chỗ khác thì quý vị học kinh thì quý vị Đức Phật nói vô minh tức là điên đảo, tức là thấy ngược, tức là thấy không đúng sự thật, rồi vân vân. Ở đây là dùng một cái chữ mộng thôi, tức là thấy nó giống như cái người mà ở trong mộng, khi tỉnh ra thì lại thấy là không có thật gì hết. Không đây là như hoa đớm mất đi trong không gian, thì không thể nói không gian có vị trí biến mất, vì lẽ không gian vốn không có vị trí sinh ra. Ở đây ngài luận qua cái thêm cái ví dụ nữa, là cái không ở đây đó là như hoa đớm mà mất đi trong không gian thôi. Quý vị thấy cái không gian nó có bao giờ mất không? Không gian không có sinh ra, và không gian cũng không bao giờ nó mất đi. Thì như vậy đó, ở đây mình thấy là cái ngài dạy về cái pháp tu nó rất là chuẩn xác cho mình. Là thí dụ như bây giờ á, là cái tâm của mình á, là nó rộng lớn, và tất cả những cái tư tưởng, những cái quan điểm ý thức của mình thì nó chỉ là hoa đớm thôi. Cái vọng tưởng của mình là hoa đớm. Bây giờ mình ngồi thiền đó, mình làm cái gì? Thường thường quý vị cứ chơi với hoa đớm thôi, quý vị cứ hơn thua với hoa đớm. Mình cứ mong muốn mình là cho nó hết vọng tưởng, rồi mình càng mong muốn thì vọng tưởng nó càng nhiều. Cho nên quý vị cứ hơn thua với hoa đớm thôi. Ở đây tỉnh mộng là mình thấy hoa đớm là không thật, để cho mình sống với cái không gian đó, vậy thôi. Cho nên á, quý vị hiểu mà cái pháp đại thừa, cái pháp tu mà nó đi thẳng vào trong tâm của mình thì tu rất là khỏe, không còn hơn thua với chính mình nữa. Quý vị thấy tại sao mà quý vị tu thời gian rồi cái tự nhiên cái tâm hơn thua của mình á nó càng tăng không? Dường như cái lúc mà quý vị mà mới biết tu đó thì thì lợi ích hơn thua. Khi tu thời gian là cái tâm nó hơn thua nó nhiều hơn, là bởi vì đó là khi mình thực hành cái pháp tu của Phật đó mình hiểu sai, là khi mà quý vị càng tu quý vị càng thấy càng hơn thua với mình, chính mình đó. Mình muốn mình phải như vậy, mình muốn phải như vậy mà cái tâm nó không như vậy, cho nên mình phải chống lại với chính mình. Cho nên luôn luôn là quý vị cứ chống đối với bản tâm mà. Khi quý vị chống đối với tâm mình á, là quý vị tự nhiên tạo nên một cái nghiệp. Cái nghiệp là nghiệp ăn thua đó, mình ăn thua đủ với mình đó. Và quý vị cứ nghĩ là mình ăn thua đủ với mình á, thì sao? Thì với người mình cũng ăn thua luôn. Cho nên khi mà mình chưa có biết tu đó, mình không có cái tâm này đâu, đó là mình chỉ là chạy theo cái pháp trần thôi, rồi mình lại không có tâm ăn thua với mình, cho nên thuận theo cái cuộc đời mà chúng ta sống, cho nên bản thân mình cũng không biết, mà mọi người cũng không biết luôn. Cho nên chính vì vậy đó là nó trở thành một cái làn sóng ngủ ngầm mà ít ai phát hiện ra. Nhưng mà khi mà cái người tu rồi đó mà không có hiểu đúng á, tự nhiên dễ ăn thua lắm. Cho nên nhiều khi hai vợ chồng á, ngày xưa ít cãi, nhưng mà khi tu một thời gian rồi thấy cãi nhiều hơn. Cái này đó, quý vị có kinh nghiệm sống trong gia đình để tự nhiên mình thấy nó nhiều khi nó xảy ra những trường hợp như vậy. Ngày xưa mình ít bị cảm giác bị ức ở trong lòng lắm, nhưng mà khi tu mình cảm giác bị ức, bị oan ức nhiều hơn. Trước khi tu thì thấy ít đau buồn, ít khóc hơn, tu thời gian rồi cái thấy khóc nhiều hơn. Thấy khổ nhiều hơn đó. Khổ vì sao mình khổ? Bởi vì mình có cái tâm á ăn thua. Mình ăn thua với mình không đủ rồi, cái mình ăn thua với người thế gian, với người bên ngoài luôn, rồi nhất là người thân của mình, dễ ăn thua hơn, dễ thắc mắc hơn, dễ câu có hơn, nói chung là dễ phiền não hơn. Nó là như vậy đó. Cho nên đó là cái pháp của Phật nhiều khi mình hiểu sai, rồi cái mình ứng dụng mình tu thời gian rồi đó, là nó vậy đó. Cho nên mới nói có nhiều người mình thấy người nó tu làm sao mà thấy giống như bị tẩu quả nhập ma vậy đó. Là do tu mà cứ tâm nó cứ mình hiểu không đúng á, mình cứ ăn thua. Rồi khi mình ăn thua với mình, cái nhìn ra ngoài thiên hạ, cái mình bị cái tâm nó hơn thua, rồi bị cái tốt xấu nữa, bị cái được mất. Bởi vì đó là khi mà mình chưa tu, lòng của mình á là ít hướng thiện, mà khi mà mình tu đó thì quý vị hướng thiện nhiều hơn. Bây giờ thầy bạn nói là quý vị nghe nói thí dụ như mình tu thì hướng thiện chứ, còn nếu mà tu không hướng thiện tu làm chi, đúng không ạ? Người ta nói vô đạo là mình hướng thiện, nhưng mà thật ra đó là nó hướng thiện. Khi mà quý vị hướng thiện rồi thì sao? Quý vị thấy cái xấu thì chịu không nổi, tức tối với cái xấu lắm. Nhưng mà trong tâm của mình á là nó giống như một cái bãi chiến trường vậy, bởi vì thiện ác nó phân tranh mà. Quý vị hướng về thiện đó thì cái ác nó càng phản công mạnh hơn. Nó là như vậy đó. Vì sao như vậy? Bởi vì á, vì sao nó phản công chứ, đâu phải tự nhiên là nó phản công. Bởi vì khi mà hướng thiện rồi cái tự nhiên quý vị ghét cái ác à, nó vậy đó. Mà quý vị ghét người ta thì sao, người ta ghét lại thôi. Bình thường giống bây giờ trong tâm của mình á, quý vị bây giờ quý vị hướng thiện tự nhiên á, là mỗi khi mà mình có cái niệm ác là quý vị chịu không nổi đâu. Quý vị bực lắm, quý vị khó chịu và phiền não lắm, cho nên quý vị phải tiêu diệt nó. Mà tiêu diệt nó thì sao? Thì nó tiêu diệt lại mình thôi. Bởi vì đó là quý vị chấp nhận nó là thật, quý vị chấp nhận nó là một cái hiện tượng. Cho nên chính vì vậy đó, mình áp đảo nó thì nó áp đảo lại, cho mới gọi là thiện ác đó, phân tranh. Cho nên mới nói là cái người tu là nó không có thiện ác là như vậy đó. Tâm mình không có thiện ác. Người ta nói quý vị học kinh Bát Nhã đó, nó không thiện không ác, không nhơ không sạch đó. Có nhiều người hiểu lầm hiểu sai lắm. Bởi vì người ta nói vậy thì thế gian này chẳng lẽ không có thiện có ác hay sao? Các pháp thì không có tốt xấu hay sao? Không nhơ không sạch hay sao? Nên nhiều người hiểu sai. Thực ra thế gian này nó vẫn có tốt có xấu, nó vẫn có dơ có sạch chứ, nó vẫn có thiện có ác chứ. Nhưng mà bài kinh Bát Nhã là bài kinh gì? Bài kinh Bát Nhã gọi là tâm kinh, đúng không ạ? Tâm kinh tức là bản kinh ở trong tâm mà. Thì Đức Phật nói là, có phải là Đức Phật nói bên ngoài không? Đức Phật không nói bên ngoài mà Đức Phật nói đâu? Nói trong tâm của mình. Cho nên mới nói là không thiện không ác, tức là trong tâm mình không có thiện không có ác. Nó là cái điều quan trọng, chứ không phải là Đức Phật nói là bên ngoài. Không dơ không sạch là trong tâm mình thấy không có phân biệt, là không dơ không sạch. Không đẹp không xấu là trong tâm mình không có đẹp không có xấu, tức là trong tâm của mình á là phải vượt qua thiện ác tốt xấu hư dở được mất. Trong tâm của mình không có cái quan điểm đó. Thế gian thì nó phải có chứ, nó phải có là hơn thua, đẹp xấu hay dở, thiện ác, rồi thế gian nó có sao không có, đúng không ạ? Nếu mà mình nói vậy thôi, thế gian này không có trộm cướp rồi, không có những người mà họ sống xấu xa rồi, nó vẫn có. Nhưng mà bản tâm kinh là nói bản tâm, là trong tâm của mình phải không có. Khi mà trong tâm của mình không có thiện không ác, không nhơ không sạch, không thêm không bớt gì đó, thì lúc bây giờ đó là tâm mình mới được thực sự là bình an. Còn các pháp thế gian, kể các pháp chứ có mắc mới gì mình đâu. Mình rảnh lắm, nhiều khi quý vị cứ nghĩ mình lo chuyện thế gian, lo chuyện bao đồng không à. Mình cứ muốn là thế gian phải như vậy, phải như kia. Nhưng thật ra trong tâm của mình á thì lại không được như vậy. Cho nên chính vì vậy đó là bản kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là phải nói rõ trong tâm của mình. Tâm của mình đó là không có cái hơn thua về cái vấn đề đó, không thua về thiện. Cho nên mới nói là không được hướng thiện là vậy. Thiện còn không hướng thì nói chi là ác. Cho nên mới nói là không thiện và không ác. Đó, như vậy mình không được hướng thiện. À, vì không có cái chấp thiện cho nên như vậy đó là trong tâm của mình không có cái nội chiến. Mình không thấy là cái thiện nó tốt hơn cái ác, và cái ác nó xấu hơn cái thiện. Vì sao? Bởi vì thiện ác chỉ là hoa đốm trong hư không. À, là cái chỗ đó là cái mà quý vị thấy là Đức Phật ngài nói là rất là chuẩn xác và rất là dễ tu. Khi mà quý vị cảm nhận được vậy rồi đó, là trong tâm của quý vị có thiện hay có ác, có tốt hay xấu, có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, cũng không trở thành một cái quan điểm của mình, không phải trở thành cái vấn đề của chúng ta. Cho nên quý vị ngồi tu là tỉnh thôi, ngồi xuống là tỉnh thôi à, chứ không có nói chuyện mà ngồi xuống là quý vị phải làm gì. Bây giờ nhiều khi quý vị mỗi lần ngồi tu là quý vị phải là ngồi xuống là phải làm gì, phải hạ thủ rồi đủ thứ, hạ thủ công phu rồi, nghe nó ghê sợ lắm. Nhưng mà quý vị càng tu chừng nào á, cái mình hạ thủ chừng nào á, thì nó lại càng bị vô minh nó dày đặc thêm chừng đó. Bởi vì mình không có hiểu được ý của Đức Phật nói, cũng như là chính bản tâm của mình. Trong sự không sinh không mất như vậy, các loài chúng sanh thấy lầm có mất có sinh, cho nên mới có sinh tử luân hồi. Là trong cái hư không này nó không có cái sinh và cái diệt, bởi vì nó chỉ là do cái hoa đốm, mà hoa đốm mà được nói giống như là cái bệnh mắt thôi trong hư không. Mà mình không thấy vậy cho nên chính vì vậy mà có sanh tử và luân hồi. Thì như vậy đó là sanh tử và luân hồi cũng như là hoa đốm thôi, không thật có gì hết. Mới nói là kinh này mới gọi là cái kinh viên giác chứ, cái kinh là nó tròn đầy như vậy đó. Còn việc làm căn bản sơ khởi của Như Lai là tu theo viên giác, đó là cái căn bản sơ khởi của Như Lai là tu theo cái viên giác, là tu theo cái tâm nó tròn đầy như vậy đó. Đức Phật, mười phương chư Phật và các vị chư Phật đều tu như vậy hết. À, cái sơ khởi của Đức Phật là tu theo cái viên giác. Viên giác là ở nơi chỉ sống ở cái bản tâm của mình như cái hư không, mà tất cả sanh tử đều như là cái hoa đốm. Các pháp trần, vọng tưởng, duyên khởi đều chỉ là cái hoa đốm thôi. Cho nên vì vậy đó là các vị tu mà giống như không có tu gì hết, mà đây nó trở thành cái sơ khởi của chư vị các đức Phật, các chư Như Lai. Biết là hoa đốm thì biết là sanh tử luân hồi là không. Thân tâm lãnh chịu sự sinh tử luân hồi ấy cũng là không. Không phải làm cho không, không phải làm cho không đi mới là không, mà thực chất vốn là không. Tức là cái sanh tử luân hồi đó thì vốn dĩ nó là không, bởi vì nó là hoa đốm. Mà không có phải là mình bỏ hết những cái hoa đốm này đi thì mình mới được không. Mà hoa đốm này vốn dĩ nó là không, cho nên nó không có cái gì để cho mình bỏ. Đó là cái là như vậy đó, là cái trí tuệ rộng lớn là như vậy. Quý vị thấy là cái trí tuệ của Phật nó khác hơn là cái trí tuệ của chúng ta. Cái trí tuệ của chúng ta đó, thế gian thì thông minh học giỏi, mà tu mà kiểu như là mình mới hiểu biết thì mình hiểu cái trí tuệ là mình hướng đến con đường thiện. Cái trí tuệ của mình đó là phải phá trừ phiền não và vọng tưởng, gọi là cái trí tuệ. Nhưng mà cái trí tuệ của Như Lai thì sao? Thấy sanh tử luân hồi đều chỉ là hoa đốm thôi. Mà hoa đốm vốn dĩ nó không sanh ra từ hư không, cũng không phải là nó ngẫu nhiên, mà chỉ do cái hiểu của mình nó không đúng thôi, sai lầm. Khi mà cái hiểu mình đúng rồi thì dù cho cái hư không này có hoa đốm hay là không có hoa đốm, hư không này cũng không bao giờ mất và cũng không ảnh hưởng gì hết đối với chúng ta. Thì cũng như vậy đó, quý vị dám mà hiểu được chuyện đó là dù cho có vọng tưởng hay không có vọng tưởng, có sanh tử hay không có sanh tử, cũng không có can hệ gì với cái tâm của mình. Bởi vì cái sanh tử này, cái vọng tưởng tưởng này nó không thật có. Quý vị mà dám hiểu được như vậy đó là quý vị có được cái trí huệ nó rộng lớn. Cho nên đòi hỏi chúng ta phải có cái trí huệ đó. Thì quý vị có được cái trí huệ này rồi đó, là bảo đảm là quý vị tu hành không bao giờ sai lạc hết. Vì sao? Vì sao không sai lạc? Bởi vì quý vị tu đến đâu là quý vị thấy biết đến đó à. Ở trong tâm của mình á, giống như là một cái bản đồ mà nó rõ ràng trước mắt của mình đó, là nó không có sai chạy ở đâu hết, không có bị mơ hồ nữa. Biết là hoa đốm, cái biết ấy cũng là không. Cái biết cũng là không như vậy, cũng chỉ là sắc thái của hoa đốm. Đó là cái mà mình biết được hoa đốm đó, thì cái biết đó cũng là không luôn. Bởi vì là ví dụ như hoa đốm là thật thì mới có cái biết thật, mà hoa đốm đã không thật mà cái biết đó nó cũng sẽ theo đó, nó sẽ không thật luôn, cũng chỉ là giả danh thôi. Và như thế cũng không thể nói rằng không biết gì cả. Có và không đều loại bỏ, gọi là thích hợp với tuệ giác trong sáng. Tức là thì như vậy đó, là nói là cái hoa đốm là không, và cái biết theo đó cũng là không luôn. Thì như vậy đó, là cái có không đều loại bỏ hết. Đó là cái có không đều loại bỏ hết. Tức là có hoa đốm hoặc không có hoa đốm chúng ta đều loại bỏ hết. Cái biết hoa đốm và hoa đốm đều loại bỏ hết, gọi là có và không. Thì như vậy đó, là tự nhiên là nó thích hợp với cái tuệ giác trong sáng. Tức là tự nhiên mình khế hợp được với cái tâm của mình, hay là cái tâm mình nó không có cái phân biệt có không, tự nhiên cái là mình hợp với cái tâm trong sáng của mình, lúc bây giờ mình mới thấy được cái tâm trong sáng, đúng không? Ví dụ như lâu nay mình tu, mình cứ chấp vào cái chỗ là phải loại bỏ không có vọng tưởng thì tâm mình nó mới yên, tâm mình nó mới trong sáng. Ngày xưa mình cứ nghĩ như vậy đó. Ngày xưa mình nghĩ là không có sóng thì nước nó mới yên bình. Nhưng mà trong cái trí tuệ viên giác của Đức Thế Tôn, của Như Lai đó, là không phải vậy. Tức là cái tâm của mình tự nó trong sáng, chỉ cần mình không thấy có chuyện có không, thấy rõ được vọng tưởng phiền não chỉ là hoa đớm, và cái biết vọng tưởng và phiền não cũng theo đó là không luôn, tức là nhân ngã nó đều không, thì tự nhiên mình khế hợp với cái tâm trong sáng. À, đó là cái tâm, đó là cái tâm của Như Lai đó. Tuệ giác trong sáng là vì căn bản thể vốn như không gian, vĩnh viễn nó bất động, nghĩa là Như Lai tạng không có sinh, không có sự sinh ra và cũng không có sự mất đi, không có cái thấy biết phản ảnh sự sinh ra và mất đi, mà là bản thể vũ trụ tuyệt đối, trọn vẹn và phổ biến. Đó là cái tuệ giác của Phật đó, là giống như một cái không gian rộng lớn. Cái không gian này nó không có sanh ra và nó cũng không có mất đi, và không có cái sự sanh ra và cũng không có sự mất đi. Tức là các pháp nó chỉ là cái ảo hóa thôi, nó không thật gì hết. À, thì đó là cái bản thể nó tuyệt đối, là cái tâm nó trong sáng. Cho nên quý vị hay nghe nói là tất cả chúng sanh đều là Phật đã thành là như vậy. Thì dù cho mà quý vị có nhiều phiền não, có nhiều nghiệp chướng đi nữa, nhưng mà cái phiền não nghiệp chướng vẫn là hoa đớm thôi. Và chúng ta đã thành tựu được Phật tâm, và cũng đã thành tựu được giác ngộ mà mình không biết. À, đó là cái chỗ mà cái thấy biết của mình nó sai lầm đó. Như thế đó là việc căn bản sơ khởi của Như Lai. Bồ Tát y theo căn bản ấy ở trong Đại Thừa mà phát tâm nó trong suốt. À, tức là Bồ Tát y theo cái căn bản đó trong cái Đại Thừa thì phát tâm được trong suốt. Và những người thời kỳ cuối cũng y cứ nơi căn bản ấy mà tu hành thì không xa vào cái kiến thức sai lầm. Nếu y vào một cái chỗ này thôi là quý vị sẽ không còn xa vào những cái chỗ sai lầm nữa. Thì Bồ Tát Văn Thù hỏi là về cái sơ khởi của Như Lai như thế nào, và Bồ Tát phát tâm Đại Thừa hay làm như thế nào, và người sau này tu hành như thế nào để không được sai lầm. Thì ba câu hỏi đó Đức Phật chỉ trả lời một phần thôi, một cái thôi, mà một cái nó trở thành ba luôn. Chỉ là thấy được cái tâm nó viên giác của chính mình. Tâm viên giác của mình giống như là cái không gian, giống thôi chứ không phải quý vị ngồi quý vị tưởng tượng ra là cái tâm mình như không gian là nó sai luôn. À, cái tâm này là sẵn rồi, không cần tưởng, và cũng không cần mình biết tâm mình nó như thế nào, mà chỉ cần một cái là ở nơi cái hiện tượng, tức là ở nơi vọng tưởng phiền não, thấy nó đều là hoa đớm, và biết nó là hoa đớm thì là không thật rồi, là ảo rồi, thì cái thấy biết này cũng không thật luôn. Cho nên vì vậy đó là không còn có không, thì không còn cái có không nữa, thì tự nhiên mình thể nhập vào cái tâm sáng suốt của chính mình. À, nên đó là cái có không nó đều là cái quyển giả hết. Thì như vậy đó là mình sẽ không còn cái sai lầm. Bởi vì thường thường quý vị theo cái tư tưởng của mình, theo cái nhận biết của mình là còn nó sai lầm, mà bây giờ tất cả những cái tư tưởng, tất cả những cái hiểu biết của mình nó đều là không hết. Ví dụ như bây giờ thường mình hiểu là hiểu cái gì? Ví dụ như mình hiểu chuyện thế gian, hiểu chuyện đời, chuyện của vũ trụ và chuyện của tâm lý đây kia, thì như vậy đó là do có hiện tượng bên ngoài mà chúng ta mới hiểu được. Còn bây giờ tất cả những hiện tượng bên ngoài và tất cả những cái tâm hành, tâm lý của mình, hiện tượng trong tâm nó đều là hoa đốm hết. Mà hoa đốm đã là không và cái thấy biết mình cũng là không, tự nhiên mình thể hội vào cái tâm nó sáng suốt, đó là cái tâm viên giác của chúng ta. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại cái nghĩa nói ở trên, mà Ngài nói những cái vần cú, tức là những cái câu kệ đó. Văn thù nên biết, tất cả Như Lai căn bản sơ khởi là vận dụng tuệ giác. Biết rằng vô minh chỉ như hoa đốm, nên biết luân hồi khác nào cảnh mộng. Mộng mị thấy có, thức tỉnh toàn không. Cái biết trên đây vốn cũng là không, bình đẳng bất động, phổ biến mười phương. Ấy là thành đạt tuệ giác Phật Đà, huyền ảo biến mất thì không vị trí. Tuệ giác thành đạt cũng vốn là không, vì lẽ bản thể vốn là tròn đầy. Y cứ vào đây, các vị Bồ Tát có thể phát ra tâm đại Bồ Đề. Những người sau này theo đây mà tu thì khỏi xa vào kiến thức sai lầm. Đó là hết cái chương mà của Bồ Tát Văn Thù. Ngài tóm lại, Ngài tóm lại rất là rõ ràng. Ngài giảng xong cái Ngài tóm lại bằng những cái câu kệ cho các vị tỳ kheo và các vị mà ở trong thời bây giờ dễ nhớ. Đó là Bồ Tát Văn Thù nên biết, tất cả Như Lai và những cái sơ khởi căn bản của Như Lai đó là phải vận dụng cái trí tuệ. Chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ đó thì tu hành nó rất là mau thành tựu và nó không có bị sai lầm. Còn mà không biết vận dụng trí tuệ đó là mình tu hành càng ngày nó càng xa và mình quên đi cái căn bản, quên đi cái gốc. Ví dụ như bình thường mình phải trở về cái bản tâm của mình, tu hồi cái mình cứ chạy theo cái vọng tưởng là phiền não, vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, nghiệp chướng nhiều, nghiệp chướng ít thôi. Cho nên mình tu mình cứ sợ mình nhiều nghiệp, mình tu mình cứ sợ mình nhiều cái vọng tưởng. Mà ở đây đó là tu, cái sợ nhất là mình không thấy được bản tâm của mình, không hiểu đúng. Khi quý vị hiểu đúng rồi, có vọng tưởng, có phiền não, có nghiệp chướng gì thì thấy nó chỉ là cái ảo thôi, và cái người thấy đó cũng là ảo luôn. Cho nên ở đây mới nói là cái thành đạt, cái tuệ giác thành đạt cũng vốn là không. Mình hiểu được các pháp nó là hoa đốm, là quyển giả rồi, cái hiểu đó cũng là không luôn. Cho nên vì vậy đó là mình không ở trên cái chỗ hiểu nữa, mà mình thể hội vào cái tánh viên giác của chính mình. Thì như vậy đó là tự nhiên là mình hợp với cái bản thể. Ở đây mới nói là vốn là nó tròn đầy, tâm mình nó vốn tròn đầy thì Bồ Tát phải y cứ nơi đây. Thế là Bồ Tát y cứ nơi đây và thành tựu cái tâm viên giác của chính mình, hay gọi là phát được cái tâm nó Bồ Đề. Anh ta phát được cái tâm Bồ Đề là ngày xưa mình nghĩ là phát cái tâm là mình phải cầu, phải hướng đủ thứ hết. Mà nói phát cái tâm đó là cái tâm này nó sanh ra, cái tâm này nó sanh ra, tức là phải phát ra được một cái tâm viên giác, phát ra được một cái tâm nó tròn đầy, phát ra được một cái tâm mà nó không phải là sanh tử luân hồi, là hoa đốm huyễn mộng, mà là một cái tâm nó rộng lớn. Cái rộng lớn này giống như một cái hư không bao trùm hết tất cả vạn pháp, mà phải phát được cái tâm này mới gọi là phát cái tâm Bồ Đề. Cho nên ngày xưa mình, quý vị học đó, mình phải phát tâm Bồ Đề. Quý vị nghĩ là mỗi ngày quý vị đến trước bàn Phật, quý vị hướng Phật, quý vị nguyện cho con được giác ngộ giải thoát, được thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nghĩ vậy là tôi như vậy là hôm nay là tôi phát được Bồ Đề tâm rồi đó. Giống như quý vị học trong kinh Di Ma Cật á, quý vị nghe ông Di Ma Cật nói người phát tâm Bồ Đề tức là cái người xuất gia. Tức là khi mà hỏi trong cái phần mà của Đức Phật kêu ngài La Hầu La mà đi đến thăm bệnh đó, thì La Hầu La kể lại cho Đức Phật nghe đó. Ông trưởng giả Di Ma Cật nói với các vị con của những vị trưởng giả: người phát tâm Bồ Đề gọi là cái người xuất gia chứ không phải là cạo tóc, đó là cái mà khác là như vậy. Nghe vậy phát tâm vô thượng Bồ Đề, cái mình nghĩ mỗi ngày mình hướng đến là cầu mình được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cầu mình được giải thoát giác ngộ, con nguyện con ra khỏi luân hồi sinh tử. Quý vị nghĩ vậy là mình phát Bồ Đề tâm rồi đó, nhưng mà không có phải. Ở đây nói là cái viên giác phát Bồ Đề tâm, tức là trong tâm của mình phải phát ra được một cái tâm này, tức là cái tâm mà nó không có thiện ác hơn thua phải quấy gì hết. Vì sao? Bởi vì thiện ác hơn thua phải quấy bởi vì hoa đớm, mà cái biết hoa đớm đó cũng là giả danh luôn. Bởi vì hoa đớm là giả danh rồi, đâu thật đâu, thì cái biết đó cũng là giả danh. Tự nhiên tâm của mình nó được tròn đầy, tâm mình trong sáng. Cái khoảng thời gian mà tâm mình trong sáng đó là quý vị phát được Bồ Đề tâm. Đó là như vậy đó, thì nó mới là cái chân thật nhất. Thì như vậy mới gọi là xuất gia. Bởi vì khi mà cái tâm này nè, là nó không có phiền não, là quý vị đó là xuất phiền não gia. Cái tâm này á, là nó không có pháp thế gian, gọi là quý vị gọi là ra khỏi nhà thế gian. Mà cái tâm này á, là nó không có đây kia, không có tốt xấu thiện ác, và không có cảnh giới. Cho nên vì vậy đó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới cũng không luôn. Cho nên vì vậy đó mới gọi là xuất gia, đúng không ạ? Xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia đó. Phải phát được cái tâm này là quý vị mới thực sự là người xuất gia, hay là một người phát được Bồ Đề tâm, thì quý vị đó là thể hội được cái tánh viên giác của mình. Rồi. Mình học xong phẩm văn thù, chương văn thù của trong kinh viên giác, kỳ tới mình học chương phổ hiền. Còn ít thời gian nữa, quý vị có thắc mắc gì quý vị cứ hỏi ha. Không hỏi thì mình hồi hướng luôn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.